Bây giờ chúng ta vào điều răn thứ hai nào. Mời các anh chị lấy sách thánh ra nè. Sách xuất hành. Xuất hành ở chương 3. Ở trong kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời thì điều răn thứ hai là chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Vậy thôi. Còn nếu chúng ta đọc ở trong xuất hành ở chương 20 câu 7 thì đầy đủ cái câu văn là ngươi không được dùng danh Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng. Đầy đủ câu kinh thánh là như vậy. Nhưng bây giờ tôi muốn mời các anh chị lấy xuất hành ở chương 3, một đoạn văn rất nổi tiếng và đối với những ai đã học kinh thánh ở đây thì cũng đã đọc rồi. Các anh chị lấy chương 3 câu 13 cho đến câu 15. Cái bối cảnh của phần này là Chúa hiện ra với Môsê trong một khung cảnh rất là hùng vĩ và cuốn hút. Môsê nhìn thấy một bụi gai bốc lửa mà bụi cây đó không bị thiêu rụi. Môsê mới chạy lại gần để xem thì nghe tiếng phán rất uy nghi từ trong bụi cây đó. Môsê đứng lại, cởi dép ra. Đất ngươi đang đứng là đất thánh. Lần trước tôi có nói với các anh chị là trong nhiều tôn giáo, khi người ta vào trong đền thờ cầu nguyện, người ta bỏ giày dép ở ngoài, đi chân không vào. Có một tác giả ở vùng châu Á này viết một cuốn sách mỏng tựa đề là Thần học chân không. Thần học về cái sự đi chân không ấy. Nhưng mà chúng ta mà để dép ở ngoài thì cũng nguy hiểm. Cái bối cảnh của đoạn kinh thánh chúng ta đọc đó là như thế. Bây giờ tôi mời các anh chị đọc với tôi từ câu 13. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa:
Bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môi-se: Ta là đấng hiện hữu. Người phán: Ngươi nói với con cái Israel thế này: Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môi-se: Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob, sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở. Đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia.
Cảm ơn các anh chị. Cái câu cuối cùng á, đó là danh ta, danh thánh của Chúa. Thế thì danh thánh của Chúa là gì? Khi Môsê hỏi, nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì thì con sẽ nói với họ làm sao? Thì Chúa trả lời: Ta là đấng hiện hữu. Ở trong lớp kinh thánh tôi đã giải thích cho các anh chị, đây chỉ là một trong nhiều cách dịch. Có bản dịch ta là đấng tự hữu, có bản dịch ta là đấng hằng hữu, có bản dịch ta là đấng ta là. Ngay cả trong các ngôn ngữ khác cũng vậy, có những cách dịch khác nhau. Ví dụ ở trong tiếng Pháp, je suis celui qui est, hay là có bản dịch je suis celui qui suis. Ta là đấng ta là. Những cái cách dịch khác nhau như vậy, nó cho mình thấy danh Chúa vô cùng mầu nhiệm. Nếu ở đây có bảng thì chúng ta sẽ viết những từ chữ Hoa Y, H, W, H mà có thể phát âm là Yahweh. Rồi mình dịch ra tiếng Việt Nam là Yahweh. Và bây giờ có nhóm Jehovah. Ở đây văn hóa Semit rất gần với văn hóa Việt Nam. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta tôn trọng cái danh, cái tên của một con người, bởi vì tên là chính con người đó, đúng không? Và vì thế, tên của những người làm lớn, ví dụ ngày xưa, tên của ông vua, mà sĩ tử đi thi mà lại viết vào tên của vua thì gọi là cái tội gì? Tội phạm húy, chắc chắn là rớt rồi. Cũng giống như khi chúng ta còn nhỏ mà cãi nhau mà thằng nào nó dám vác tên bố mình ra nó chửi, điên tiết lên chứ. Văn hóa Semit rất gần với văn hóa Việt Nam. Và vì thế đó, các anh chị có để ý không? Đối với người Do Thái đó, mà mình đem tên Giave ra nói là người ta khó chịu lắm. Và sau này chúng ta không thấy ở trong giáo hội của mình dùng cái từ đó nữa. Cái Thiên Chúa mặc khải danh của Ngài, tên của Ngài cho Mô-xê. Danh của Ngài vô cùng huyền nhiệm. Nếu dịch ta là đấng tự hữu, có nghĩa ta là đấng tự mình mà có. Tất cả chúng ta đều hiện hữu, nhưng mà hiện hữu của chúng ta đâu có phải tự mình mà có. Cách đây 100 năm, mình có hiện hữu không? Mình ở đâu ấy chứ? Và nếu mình hiện hữu là từ cha mẹ mình sinh ra. Nếu mà dịch ta là đấng hằng hữu, là đấng vô thủy, vô chung. Chúng ta cũng hiện hữu, nhưng mà hiện hữu của mình giỏi lắm thì 100 năm. 600 năm thì đi vào hư vô rồi, lên bàn thờ rồi. Cho nên mỗi một cách dịch đó, người ta đều nhấn đến một điểm về thần học. Và tất cả những cách dịch đó cho thấy danh Thiên Chúa vô cùng huyền nhiệm. Đó là ở trong Cựu Ước. Thế bây giờ tôi mời các anh chị lấy tiếp Tân Ước Matthew. Matthew chương 1. Chương 1 của Matthew từ câu 18 cho đến câu 25 là trình thuật về việc truyền tin cho Thánh Giuse. Trong đó ở câu 21 á, thì thiên thần nói với Thánh Giuse làm sao? Câu 21: bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tên của con trẻ là Giêsu, và lý do đặt tên là Giêsu bởi vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Tên của Chúa Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Thiên Chúa cứu. Còn Kitô là đấng được sức giàu. Thiên Chúa mặc khải danh của người cho Môsê, ta là đấng ta là, vô cùng huyền nhiệm. Và trong thời Tân Ước, Thiên Chúa đến trong thế gian, nhập thể làm người ở giữa chúng ta. Thì theo tin mừng Matthew, Ngài mang hai tên. Thứ nhất, Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và thứ hai là Giê-xu, có nghĩa là Thiên Chúa cứu. Thiên Chúa nhập thể làm người để ở với chúng ta, và mục đích là để cứu chúng ta khỏi tội. Đó là danh thánh của Chúa. Và vì thế mình phải tôn kính danh thánh Chúa. Đây là lớp giáo lý nhưng mà gắn với kinh thánh, cho nên tôi vận dụng những lúc nào có thể để mời các anh chị đọc những đoạn kinh thánh liên quan cần thiết. Ở đây cũng vậy, tôi mời các anh chị dở tới thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philip. Trong thánh thi nổi tiếng lắm, thư Philip chương 2. Những anh chị nào mà đọc phụng vụ các giờ kinh thì chắc chắn quen với thánh thi này lắm. Thư Philip chương 2 câu 9. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người
và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giê-xu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa.
Cảm ơn các anh chị. Vừa nghe danh Thánh Giê-xu thì cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ đều phải bái quỳ. Tôi cố ý mời các anh chị xem cái đoạn văn này để thấy phải tôn kính danh Thánh Chúa như thế nào. Và như vậy mình mới hiểu được tại sao mà có điều răn thứ hai. Điều răn thứ hai cấm chúng ta xúc phạm danh Thánh Chúa, cấm chúng ta lạm dụng danh Thánh Chúa, và cấm chúng ta sử dụng một cách bất xứng đối với danh của Thiên Chúa, Chúa Giê-xu Ki-tô, Mẹ Maria và các thánh. Ở sách giáo lý nói là danh Chúa là thánh, cho nên con người không thể lạm dụng danh đó được. Chúng ta chỉ nhắc đến danh Chúa để chúc tụng, để ca ngợi, để tôn vinh thế. Và tôn kính danh Thánh Chúa là tôn kính chính mầu nhiệm của Thiên Chúa.